Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ Bảy ngày 20 tháng 3 năm 2021. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa tiết lộ tên các ứng cử viên cho 3 vị trí chủ chốt của Việt Nam, gồm Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội. Dù các thông tin về phương án nhân sự được cho là tuyệt mật này đã được dò dỉ ra từ cách đây vài tháng. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Các nhà lập pháp Mỹ gốc Việt lên án vụ tấn công kỳ thị người gốc Á. Lãnh đạo ngoại giao Mỹ và Trung Quốc đụng độ tại hội nghị cấp cao ở Alaska. Triều Tiên sẽ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Malaysia vì vụ dẫn độ công dân sang Mỹ.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Hôm 18 tháng 3, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để lập danh sách sơ bộ cho người của các cơ quan trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, trong đó có tiết lộ các ứng viên cho vị trí Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội. Báo Tuổi Trẻ loan báo rằng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khối Chủ tịch nước. Trưởng ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính được giới thiệu ứng cử khối Chính phủ. Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ ứng cử khối Quốc hội. Với cách loan tin như thế thì giới quan sát và cả người dân thường đều có thể biết rằng ai sẽ nắm giữ các chiếc ghế tam trụ dù chưa diễn ra một cuộc bỏ phiếu chính thức tại hội trường Diên Hồng ở Hà Nội. Từ thành phố Hồ Chí Minh, nhà hoạt động Phạm Lê Vương Cát nêu nhận định với VOA.
Như báo chí trong nước mà được tin theo cái cách đó thì chúng ta thấy một thực tế rằng thì trước đây thì có thể thấy rằng hầu như là những cái dự đoán của cái giới quan sát đó là hoàn toàn là chính xác cái việc đó. Chẳng hạn như là người nào sẽ đảm nhiệm cái chức vụ nào, mặc dù cái kỳ bỏ phiếu cái nó chưa có diễn ra, thì cái điều đó cho thấy một cái việc rằng bầu cử cái quốc hội mà nói bầu cử cái chức danh chủ chốt, bầu cử những cái chức lệnh chủ chốt thì nó rõ ràng là đây là một cuộc bầu cử nó rất là giả hiệu, bởi vì những cái điều này người ta đã biết trước đó, và nó cho thấy đó chỉ là một cái sự mà sắp xếp để mà chia ghế chia quyền chứ không phải là đúng nghĩa theo cái kiểu mà bầu cử.
Trước đó Quốc hội khóa 14 loan báo rằng sẽ kiện toàn các vị trí này tại kỳ họp thứ 11 khai mạc vào ngày 24 tháng 3, 2 tháng trước khi diễn ra ngày bầu cử Quốc hội khóa 15 vào ngày 23 tháng 5. Việc ông Nguyễn Xuân Phúc có thể trở thành Chủ tịch nước và ông Phạm Minh Chính có thể trở thành tân Thủ tướng đã được giới quan sát tình hình Việt Nam dự đoán từ lâu. Mặc dù chính quyền Việt Nam quy định phương án nhân sự cho các vị trí này là thông tin tuyệt mật. Vào ngày 16 tháng 2, vụ khảo cứu Quốc hội Hoa Kỳ đang phúc trình giữa quan hệ Việt-Mỹ của tiến sĩ Mark Nanjin và tiến sĩ Michael Martin, chuyên gia cấp cao về châu Á của CIS, trong đó đánh giá về kết quả của Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa kết thúc vào tháng trước. CIS dự báo rằng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có thể được chọn để trở thành Chủ tịch nước Việt Nam vào tháng 5 năm nay, và ông Phạm Minh Chính, trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng, cũng có thể được chọn để trở thành Thủ tướng Việt Nam thay thế cho ông Phúc. Nhà hoạt động Phạm Lê Vương Cát cho biết ý kiến về việc Quốc hội Việt Nam bầu nhân sự thay thế vào cuối nhiệm kỳ.
Theo nguyên tắc thì phải cái việc mà bầu cử ra cái những cái chức danh mà lãnh đạo mới đó thì thông thường là sẽ để cho cái khóa mới những cái người mà tức là cái quốc hội khóa mới vừa phải thành lập để bầu ra. Chứ tôi thấy cái việc mà để những người mà cái quốc hội mà đang chuẩn bị mà hết cái nhiệm kỳ mà lại đi bãi nhiệm những cái chức danh lãnh đạo và muốn bầu cái khóa mới thì cái đó là tôi thấy là nó trái với cái nguyên tắc. cái mấy cái người khác mình thấp, thì giống như mà những cái người mà đang cuối kỳ mà người ta đi bổ nhiệm hàng loạt, mà người ta hàng loạt ta bổ nhiệm, thì cái đó thì nó thường xảy ra những cái hệ lụy tiêu cực lắm.
Tại kỳ hiệp thương lần thứ hai, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông qua danh sách 205 người của các cơ quan trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Lý giải trên báo Thanh Niên hôm 18 tháng 3 về việc đại biểu đang ở khối này lại được giới thiệu sang khối khác, ông Hồ Á Lên, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, đối với những nhân sự thuộc diện Bộ Chính trị Ban Bí thư quản lý, thì Bộ Chính trị Ban Bí thư đã có thông báo cụ thể. Danh sách nhân sự được giới thiệu ứng cử ở các khối được lập theo thông cáo của Bộ Chính trị Ban Bí thư, ông Lên cho biết thêm. Đại tướng Nikolai Patrushev, thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Liên bang Nga, vừa kết thúc chuyến thăm 2 ngày đến Việt Nam với trọng tâm tăng cường hợp tác an ninh quốc phòng giữa Moscow và Hà Nội. Đại sứ quán Nga tại Hà Nội cho biết, các cuộc tham vấn Nga-Việt về vấn đề hợp tác song phương trong lĩnh vực an ninh quốc phòng được tổ chức trong chuyến thăm Việt Nam của Đại tướng Patrushev từ ngày 16 đến 17 tháng 3. Tại cuộc gặp với Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam Phan Văn Giang, hai bên trao đổi về vấn đề tăng cường phát triển quan hệ giữa hai nước trong lĩnh vực quốc phòng và hợp tác quân sự kỹ thuật. Hai bên nhấn mạnh rằng hợp tác quân sự và kỹ thuật quân sự là một trong những thành phần quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Việt Nam, mang tính tin cậy và phát triển, thông cáo của Đại sứ quán Nga viết. Hai bên đối thoại đặc biệt chú ý đến các vấn đề đào tạo quân nhân Việt Nam tại các trường đại học Bộ Quốc phòng Nga, huấn luyện chiến đấu chung, hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hợp tác quân sự cũng như triển vọng hợp tác công nghệ giữa hai nước. Truyền thông Việt Nam dẫn lời ông Patrushev cho biết, hợp tác quốc phòng an ninh là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga, đóng góp vào hòa bình ổn định ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Còn trong cuộc gặp giữa ông Patrushev và Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm, hai bên đã bày tỏ hài lòng với sự phát triển phối hợp hành động trong lĩnh vực phản gián, đấu tranh chống khủng bố và bảo vệ chế độ hiến pháp. Ngoài ra, hai bên cũng trao đổi ý kiến về hợp tác vấn đề bảo tồn, ổn định chính trị và đấu tranh chống các mưu toan của các quốc gia nước ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của Nga và Việt Nam, cũng theo tin từ Đại sứ quán Nga. Tờ báo Nga Kommersant cho biết, theo quyết định của Tổng thống Nga Putin, máy bay IL-96 chở ông Patrushev đến Hà Nội đã chuyển lô vaccine Puvit với 1.000 liều miễn phí cho phía Việt Nam để tiêm chủng COVID-19 cho người dân. Tại Công viên Hòa Bình ở Hà Nội, trong bài phát biểu khánh thành tượng đài nhà thơ nhà văn Pushkin, ông Patrushev lưu ý rằng tượng đài này tượng trưng cho sức mạnh của mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc Nga và Việt Nam. Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga kết thúc chuyến thăm Việt Nam bằng cuộc chào xã giao Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Báo Kommersant nhận định rằng chuyến thăm của phái đoàn Nga cho thấy Việt Nam dường như sẽ tiếp tục duy trì sự cân bằng trong chính sách đối ngoại của mình. Vào tháng Giêng, khi gửi điện chúc mừng tân Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nhậm chức, Chủ tịch nước và Thủ tướng Việt Nam bày tỏ tin tưởng rằng chính quyền mới tại Nhà Trắng sẽ củng cố mối quan hệ Mỹ-Việt vốn đang được duy trì như là một đối tác chiến lược toàn diện. Tờ báo Nga viết, tuy nhiên, đồng thời Hà Nội không có ý định rời khỏi Moscow, ít nhất là miễn là cả hai bên còn nhớ những khoảnh khắc tuyệt vời trong lịch sử mối quan hệ hữu nghị. The Voice of America,
VOA. Tập đoàn kinh tế lớn nhất Việt Nam Vingroup hôm 19 tháng 3 cho biết, đơn vị sản xuất ô tô của họ đang đàm phán giai đoạn đầu với tập đoàn Foxconn của Đài Loan về việc cùng hợp tác và nếu thành công sẽ tập trung vào việc sản xuất pin và phụ tùng cho xe hơi điện. Theo tin Reuters, hai nguồn tin ẩn danh thân cận của hãng thông tấn Anh cho biết, Foxconn trước đó đã đề xuất mua lại dây chuyền sản xuất xe điện của VinFast, nhưng tập đoàn của Việt Nam tỏ ý muốn hợp tác hơn vì muốn xây dựng thương hiệu là một nhà sản xuất ô tô thân thiện với môi trường, đồng thời muốn duy trì hoạt động kinh doanh xe điện của mình. Người phát ngôn của Vingroup nói với Reuters rằng, Vingroup đã nhận được đề xuất từ Foxconn nhưng vẫn chưa có gì cụ thể. Việc hợp tác này, nếu có, sẽ tập trung vào việc sản xuất pin và phụ tùng ô tô điện. Đại diện của Vingroup cho biết, hiện vẫn chưa có quyết định nào về việc cùng nhau sản xuất xe điện. Trong khi đó, phía Foxconn từ chối bình luận với Reuters. Là nhà sản xuất theo hợp đồng lớn nhất thế giới và cũng là nhà cung cấp của Apple, Foxconn có kế hoạch trở thành nhà cung cấp phụ tùng và dịch vụ chính trên thị trường xe điện toàn cầu. Trước đề xuất với VinFast, Foxconn đã đạt được các thỏa thuận với Fiat Chrysler và các công ty khởi nghiệp xe điện khác. Theo Reuters, tham vọng của Foxconn đang đe dọa gây chấn động trong ngành công nghiệp xe hơi, mang đến cho Apple và các công ty phi truyền thống khác một con đường tắt để cạnh tranh trên thị trường này. VinFast là nhà sản xuất ô tô nội địa chính thức đầu tiên của Việt Nam, sau khi các mẫu xe chạy bằng xăng đầu tiên được sản xuất với logo riêng được tung ra thị trường vào năm 2019. Năm ngoái, VinFast đã bán được khoảng 30.000 xe, dự báo doanh số sẽ tăng hơn 45.000 xe trong năm 2021. Hãng xe Việt Nam cho biết sẽ bắt đầu giao xe hơi điện được sản xuất tại nhà máy ở Hải Phòng cho khách hàng trong nước vào tháng 12. Ngoài ra, VinFast cũng sản xuất xe máy điện và xe buýt. Công ty cho biết trong tháng này họ đã thành lập liên doanh sản xuất pin xe điện với hãng Prologium của Đài Loan. Các nhà lập pháp Mỹ gốc Việt vừa đồng loạt lên án vụ tấn công nhắm vào người gốc Á ở Atlanta và kêu gọi chính quyền Mỹ có các biện pháp mạnh để giải quyết tình trạng kỳ thị người gốc Á vốn đã tồn tại nhiều năm qua. Dân biểu Hạ viện Trump Nguyễn của bang Massachusetts nói: "Chúng ta cần quy trách nhiệm cho tất cả người Mỹ về những tội ác có động cơ thù hận." Theo bà, những vụ án có động cơ thù hận liên quan đến người gốc Á ít được truyền thông chú ý hơn trong những năm qua và có một ngưỡng giới hạn trong việc tạo ra cảm xúc buộc những kẻ thủ ác phải chịu trách nhiệm. Bà Trâm Nguyễn viết trên trang Facebook: "Đó là lý do vì sao tôi đệ trình dự luật về tội ác mang tính thù hận với Tổng trưởng lý Healy và Thượng nghị sĩ Hinz, nhằm cung cấp cho các luật sư, cơ quan công luật và các thành viên cơ quan tư pháp nhiều công cụ hơn để áp dụng luật một cách công bằng và chính xác, nhằm buộc những kẻ phạm tội phải chịu trách nhiệm." Tại Atlanta, nơi xảy ra các vụ xả súng khiến 8 người thiệt mạng, trong đó có 6 người gốc Á hôm 16 tháng 3, dân biểu gốc Việt Bi Nguyễn lên án vụ tấn công. Bà nói: "Người gốc Á thường được dạy tránh gây chú ý vì cha mẹ chúng tôi tin rằng làm như vậy sẽ giữ cho chúng tôi an toàn hơn. Tuy nhiên, việc cố gắng trở nên vô hình, không lên tiếng nói, đã không giúp ích gì mà đến hôm nay đã xảy ra bi kịch này." Bà Bi Nguyễn kêu gọi Quốc hội bang Atlanta hãy hành động để hỗ trợ và bảo đảm an toàn hơn cho người gốc Á, cũng như các sắc dân khác giữa bối cảnh sợ hãi đang ngày càng tăng cao trong các cộng đồng này. Trong khi đó, dân biểu Janet Nguyễn của bang California nói rằng gia đình bà và tất cả các gia đình người Mỹ gốc Á hay bất kỳ gia đình nào khác đều không đáng phải sống trong sợ hãi. Bà nói: "Không ai đáng phải sống trong sợ hãi. Chúng ta có trách nhiệm bảo vệ mọi cá nhân khỏi những tội ác thù hận." Đồng thời, bà Janet Nguyễn cho biết bà ủng hộ việc phân bổ $1.4 triệu để hỗ trợ cho trang web Stop Asian American Pacific Islander Hate, tạm dịch là tổ chức ngăn chặn thù ghét đối với người Mỹ gốc Á Thái Bình Dương, và dùng nguồn ngân sách này để phân tích, nghiên cứu giải quyết gốc rễ các vụ việc mang tính thù hận đang xảy ra đối với người Mỹ gốc Á. Dân biểu bang California cho biết các cuộc tấn công chống lại người Mỹ gốc Á đang tăng đột biến ở bang này trong năm qua, với 1.691 vụ tấn công được ghi nhận. Truyền thông Mỹ cho hay cuộc tấn công vào các tiệm spa ở Atlanta hôm 16 tháng 3 đã làm rúng động và tạo ra nỗi sợ hãi trong các cộng đồng gốc Á trên khắp nước Mỹ. Giữa bối cảnh suốt hơn một năm qua xảy ra đại dịch, họ đã trở thành mục tiêu của các vụ tấn công và kỳ thị sau khi Trung Quốc bị đổ lỗi là nguyên nhân gây ra đại dịch. Một cuộc khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew vào mùa hè năm ngoái cho thấy khoảng 3 trong số 10 người Mỹ gốc Á trên toàn nước Mỹ, tức là khoảng 31%, cho biết họ bị mỉa mai về chủng tộc hoặc trải qua những trò đùa phân biệt chủng tộc kể từ khi đại dịch bắt đầu. Một báo cáo trong tuần này của Trung tâm Stop Asian American Pacific Islander Hate tại Đại học San Francisco cũng cho thấy gần 3.800 vụ tấn công nhắm vào người gốc Á xảy ra kể từ tháng 3 năm 2020. Hầu hết là quấy rối bằng lời nói hoặc tâm lý, nhưng cũng có khoảng 11% các vụ tấn công là hành hung thể lý.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Các nhà lập pháp, giáo sư và diễn viên điện ảnh Daniel Day Kim ngày 18 tháng 3 tham dự một phiên điều trần tại Quốc hội Mỹ về nạn kỳ thị và bạo động chống người gốc Á. Hai ngày sau vụ nổ súng khiến 8 người, trong đó có 6 phụ nữ gốc Á, thiệt mạng tại bang Georgia. Cuộc điều trần được lên lịch trước khi diễn ra cuộc tấn công ở Georgia với mục đích điều tra về tội phạm thù ghét chống người Mỹ gốc Á, một tệ trạng đang gia tăng tại Mỹ. Theo Trung tâm Nghiên cứu Hận thù và Chủ nghĩa cực đoan, tội phạm thù ghét nhằm vào người gốc Á tăng đến 149% trong năm 2020 tại 16 thành phố lớn của Mỹ so với năm 2019. Các chuyên gia liên kết tình trạng này với đại dịch COVID-19 phát xuất từ Trung Quốc sau khi một số người, kể cả cựu Tổng thống Donald Trump, gọi virus corona là virus Trung Quốc, nạn dịch Trung Quốc và cung flu. Một thanh niên da trắng 21 tuổi bị truy tố về tội giết 8 người, trong đó có 6 phụ nữ gốc Á, tại 3 tiệm spa ở thành phố Atlanta, bang Georgia, ngày 16 tháng 3. Cảnh sát đang điều tra động cơ vụ án mạng này, nhưng không loại trừ khả năng là cuộc tấn công được khơi mào, ít nhất là do tình cảm bài di dân hay chống người châu Á. Cuộc điều trần nhanh chóng rơi vào tình trạng chính trị đảng phái tại Hạ viện Mỹ, nơi hai phe Dân Chủ và Cộng Hòa chiếm tỷ lệ ngang ngửa. Trong bài diễn văn mở đầu, nhà lập pháp Cộng Hòa Chip Roy nói đề tài này quan trọng, nhưng sau đó, ông chuyển sang đả kích cách đối xử của Trung Quốc đối với cộng đồng người Uyghur và cách Bắc Kinh xử lý virus corona.
Cuộc họp Mỹ-Trung cấp cao đầu tiên của chính phủ Biden đã có một khởi đầu nảy lửa hôm thứ Năm 18 tháng 3, trong bối cảnh hai bên công khai chỉ trích các chính sách của nhau, một cảnh tượng mà hãng tin Reuters cho là hiếm thấy, thể hiện mức độ căng thẳng trong mối quan hệ song phương. Thời gian dẫn tới cuộc hội đàm tại thành phố Anchorage, bang Alaska của Mỹ diễn ra tiếp theo sau chuyến đi của các quan chức Mỹ tới thăm các đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc, được đánh dấu bằng một loạt động thái của Washington cho thấy lập trường cứng rắn của Mỹ và những lời lẽ gay gắt của Bắc Kinh. Chúng tôi sẽ bàn về những quan ngại sâu sắc của chúng tôi về những hành động của Trung Quốc, kể cả ở Tân Cương, Hồng Kông, Đài Loan, các cuộc tấn công mạng nhắm vào Hoa Kỳ, hành động cưỡng ép kinh tế đối với các đồng minh của chúng tôi, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói với các quan chức Trung Quốc. Mỗi hành động đó đều đe dọa trật tự dựa trên luật pháp vốn đã duy trì sự ổn định toàn cầu. Ông Dương Khiết Trì, nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc, đáp lại bằng một bài diễn văn dài 15 phút công kích nền dân chủ đang chật vật của Mỹ, cách đối xử tồi tệ với các nhóm thiểu số, đồng thời chỉ trích chính sách ngoại giao và chính sách thương mại của Mỹ. Hoa Kỳ đã dùng sức mạnh quân sự và tài chính của mình làm cánh tay dài để phán xét và đàn áp các nước khác. Ông Dương nói thêm rằng Hoa Kỳ đã lạm dụng cái gọi là khái niệm an ninh quốc gia để cản trở các giao dịch thương mại bình thường và kích động một số nước tấn công Trung Quốc. Mỹ tố cáo Trung Quốc là nặng phần trình diễn, trong khi truyền thông nhà nước Trung Quốc quy lỗi cho các quan chức Mỹ là nói dông dài và không mến khách. Cả hai bên tố nhau là vi phạm quy tắc ngoại giao khi nói quá dông dài trong phần phát biểu khai mạc trước truyền thông quốc tế. Tuy vậy, hai bên mở một phiên họp khác vào chiều tối thứ Năm. Một quan chức cấp cao của chính phủ Biden mô tả cuộc họp đầu tiên này là có nội dung nghiêm túc và thẳng thắn. Quan chức Mỹ nói, chúng tôi đã dùng buổi họp này như đã hoạch định để phát họa những lợi ích và ưu tiên của chúng tôi và lắng nghe các vị đồng cấp của chúng tôi trình bày những ưu tiên và lợi ích của họ. Quan chức này cho biết là một buổi họp thứ ba đã được lên kế hoạch cho sáng thứ Sáu ngày 19 tháng 3. Trong khi về phần lớn, chính quyền Biden chưa hoàn tất đường hướng chính sách đối với Trung Quốc, kể cả giải quyết như thế nào vấn đề áp thuế lên các sản phẩm Trung Quốc mà chính quyền Trump đã thực thi. Chính quyền Biden cho tới nay nhấn mạnh tầm quan trọng của các giá trị dân chủ và những hành động vi phạm nhân quyền mà Trung Quốc bị cáo buộc. Trung Quốc mạnh mẽ chống đối việc Mỹ can thiệp vào các vấn đề nội bộ của họ, theo lời Trung Quốc, như Đài Loan, Hồng Kông và Tân Cương. Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết họ trông đợi Mỹ sẽ cho họ biết những gì xảy ra tại các cuộc hội đàm. Washington nói chuyến công du châu Á của Ngoại trưởng Blinken trước cuộc đối thoại ở Alaska, cũng như việc Mỹ tham khảo với EU, Ấn Độ và các đối tác khác, cho thấy Mỹ đã củng cố được vị thế để trực diện với Trung Quốc từ khi ông Biden lên nhậm chức vào tháng 1 năm 2021. Nhưng cả hai bên dường như vẫn bất đồng ý kiến về rất nhiều khía cạnh của cuộc hội đàm. Hai bên không đồng thuận với nhau ngay cả về tính chất cuộc gặp gỡ. Trung Quốc nhấn mạnh đây là một cuộc đối thoại chiến lược dựa trên các cơ chế song phương trong quá khứ, trong khi phía Mỹ bác bỏ quan điểm đó, nói rằng đây chỉ là một lần họp duy nhất để thảo luận các vấn đề. Tại các cuộc thảo luận hôm thứ Năm, Ủy viên Quốc vụ Viện và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị chất vấn ông Blinken về việc liệu Mỹ loan báo các chế tài trước cuộc gặp gỡ có là hành động cố ý. Washington từng nói rằng họ sẵn sàng làm việc với Trung Quốc khi nào làm như vậy phù hợp với các lợi ích của Mỹ, chẳng hạn chính sách về biến đổi khí hậu hay ứng phó với đại dịch. Ông Blinken nói Washington hy vọng thấy Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng của mình đối với Triều Tiên để thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân. Bà Bonnie Glazer, chuyên gia về các vấn đề Á Châu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, nói những tuyên bố cứng rắn của cả hai bên trong thời gian dẫn tới cuộc họp tạo ra một rủi ro khiến cuộc hội đàm trở thành một cuộc đốt chát, trong đó hai bên tố cáo lẫn nhau và đưa ra những đòi hỏi của mình. Bà Glazer nói thêm, cả hai không có bên nào hưởng lợi nếu cuộc hội đàm là một thất bại.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 18 tháng 3 đề nghị giữa ông và Tổng thống Mỹ Joe Biden nên có cuộc họp truyền hình trực tiếp trong những ngày tới, sau khi ông Biden tuyên bố ông nghĩ lãnh đạo Nga là một tay sát nhân và mối quan hệ song phương rớt xuống một điểm thấp mới hậu chiến tranh lạnh. Trong cuộc phỏng vấn với ABC News phát hình ngày 17 tháng 3, đáp câu hỏi có tin rằng Tổng thống Nga là một tay giết người hay không, Tổng thống Biden đáp là có. Cuộc phỏng vấn này khiến Nga triệu hồi đại sứ tại Washington về nước để tham vấn. Ông Putin nói trước đây ông đã điện đàm với ông Biden theo yêu cầu của Tổng thống Mỹ, và nay ông đề nghị hai bên có một cuộc trao đổi nữa vào ngày 19 tháng 3 hay 22 tháng 3, trực tuyến và được phát hình rộng rãi. Lần gần đây nhất mà hai nhà lãnh đạo điện đàm là hôm 26 tháng 1 sau khi ông Biden nhậm chức Tổng thống Mỹ. Trong bình luận của mình, ông Biden cũng mô tả ông Putin là người không có tâm hồn và tuyên bố Nga sẽ trả giá vì những cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ tháng 11 năm 2020, điều mà Điện Kremlin phủ nhận. Cho rằng ông Biden đạo đức giả trong phát biểu vừa kể, ông Putin nhấn mạnh mọi nước phải đối phó với những biến cố đẫm máu và rằng ông Biden suy bụng ta ra bụng người. Tôi nhớ thuở nhỏ, mỗi khi tranh cãi trong sân nhà, chúng tôi thường bảo, nói người ta xấu thì ắt bạn cũng thế thôi. Và đây không phải là sự trường hợp ngẫu nhiên, không phải lời trẻ con hay một lời bông đùa, ý nghĩa tâm lý ở đây rất sâu xa, ông Putin nói.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Triều Tiên hôm 19 tháng 3 nói Bình Nhưỡng sẽ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Malaysia sau khi quốc gia Đông Nam Á này dẫn độ một người đàn ông Triều Tiên sang Mỹ để đối mặt với cáo buộc rửa tiền trong tuần này. Malaysia tố cáo động thái này là vô căn cứ và phá hoại hòa bình khu vực, đồng thời nói thêm rằng việc dẫn độ đã được thực hiện theo quy định của luật pháp. Triều Tiên không nêu tên công dân của họ trong một tuyên bố do hãng truyền thông nhà nước KCNA đưa ra, nhưng Malaysia cho biết nhân vật này là Moon Chol-nyong, bị bắt năm 2019 và bị dẫn độ sang Mỹ hôm thứ Tư 17 tháng 3 sau khi đã tận dụng hết cơ hội kháng cáo. Malaysia lên án quyết định của Triều Tiên là không thân thiện và không mang tính xây dựng, không cổ vũ cho tinh thần tôn trọng lẫn nhau và mối quan hệ láng giềng tốt đẹp giữa các thành viên của cộng đồng quốc tế, Bộ Ngoại giao Malaysia cho biết trong một tuyên bố. Tuyên bố này còn nói rằng để đáp trả, Malaysia sẽ đóng cửa đại sứ quán của họ tại Bình Nhưỡng, đồng thời ra lệnh cho tất cả các nhân viên ngoại giao tại đại sứ quán Triều Tiên ở Kuala Lumpur phải rời Malaysia trong vòng 48 giờ. KCNA trích Bộ Ngoại giao Triều Tiên cảnh báo Washington sẽ phải trả giá. Ông Moon bị bắt giữ năm 2019 sau khi Mỹ cáo buộc ông về tội rửa tiền thông qua các công ty bình phong và phát hành các tài liệu gian lận để hỗ trợ các chuyến hàng bất hợp pháp tới Triều Tiên. Ông này bác bỏ các cáo buộc, nói rằng chúng có động cơ chính trị. Bộ Ngoại giao Triều Tiên gọi quyết định dẫn độ ông Moon là một hành động bất chính và là một tội ác không thể tha thứ bởi chính quyền Malaysia, mà theo Bình Nhưỡng đã mang công dân Triều Tiên ra làm vật tế thần cho động thái thù địch của Mỹ, bất chấp luật pháp quốc tế được thừa nhận. Mối quan hệ một thời thân thiết giữa Kuala Lumpur với Triều Tiên đã xuống dốc nghiêm trọng sau khi người anh của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un là ông Kim Jong-nam bị sát hại tại sân bay Kuala Lumpur vào tháng 2 năm 2017 khi hai người phụ nữ bôi chất độc thần kinh VX vào mặt ông. VX là độc chất bị Liên Hiệp Quốc liệt vào danh sách vũ khí hủy diệt hàng loạt. Malaysia đã đình chỉ các hoạt động của Đại sứ quán vào năm 2017 sau khi bảo đảm sự trở về an toàn của 9 công dân bị giam giữ ở Bình Nhưỡng để đánh đổi việc trả cho Triều Tiên xác của ông Kim Jong-nam. Đại sứ quán của Malaysia ở Bình Nhưỡng cho tới giờ vẫn không hoạt động trở lại, bất chấp lời hứa mà Thủ tướng Malaysia lúc bấy giờ là ông Mahathir Mohamad đưa ra trong thời gian quan hệ ngoại giao với Bình Nhưỡng tan băng trong nhất thời vào năm 2018. Triều Tiên trước đó đã sử dụng Malaysia là một trung tâm cho các hoạt động xuất khẩu vũ khí của họ và thành lập các tổ chức kinh doanh để chuyển tiền cho giới lãnh đạo Triều Tiên.
Giám đốc phụ trách khu vực châu Âu trong Tổ chức Y tế Thế giới ngày 18 tháng 3 tuyên bố tình hình COVID-19 tại châu lục này đang có bước lùi, với nhiều người chết vì COVID hơn cùng thời gian năm ngoái. Trong buổi họp báo trực tuyến tại văn phòng của ông ở Copenhagen, ông Hans Klus nói ông đặc biệt quan tâm đến vùng Trung Âu, vùng Ban Căng và các nước Baltic, nơi số ca nhiễm, nhập viện và tử vong vì COVID hiện nằm trong số cao nhất thế giới. Ông Klus cho hay châu Âu có trung bình 20.000 người chết vì COVID mỗi tuần và tổng số tử vong vượt quá 900.000. Vẫn theo lời ông, tuần qua trên toàn châu Âu có hơn 1,2 triệu ca nhiễm mới được báo cáo. Đây là tuần thứ ba liên tiếp có số ca nhiễm gia tăng. Ông Klus cho hay 46 nước trong khu vực đã tiêm chủng hơn 107 triệu liều vaccine, 3% dân số tại 45 nước đã hoàn tất tiêm chủng. Ông nói dù đó là biểu hiện của tiến bộ, nhưng không đủ để làm chậm đáng kể sự lây lan của virus. Ông cho biết 21 nước châu Âu đang dần dần nới lỏng những hạn chế liên hệ đến COVID dựa trên niềm tin là tăng tiêm chủng có thể tức thì dẫn tới cải thiện tình hình dịch bệnh. Ông Klus nhấn mạnh còn quá sớm để nghĩ như vậy.
Cơ quan theo dõi thuốc men của EU ngày 28 tháng 3 tuyên bố họ vẫn tin rằng vaccine COVID-19 của AstraZeneca mang lại lợi ích nhiều hơn rủi ro sau cuộc điều tra các báo cáo về những cục máu đông khiến hơn chục nước ngưng sử dụng vaccine này. Giám đốc cơ quan dược phẩm châu Âu, gọi tắt là EMA, Emer Cook, cho hay EMA không thể dứt khoát loại trừ mối liên hệ giữa sự cố cục máu đông với vaccine trong cuộc điều tra 30 trường hợp bị tình trạng máu đông hiếm thấy. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh trong cuộc họp báo rằng một kết luận rõ ràng sau cuộc điều tra là lợi ích của vaccine trong việc bảo vệ người dân trước nguy cơ tử vong hay nhập viện vì COVID-19 cao hơn nhiều so với những rủi ro khả dĩ. Đây là một vaccine an toàn và hữu hiệu, bà nói. Tuy nhiên, EMA sẽ cập nhật hóa các hướng dẫn bao gồm giải thích cho bệnh nhân về những nguy cơ tiềm tàng và thông tin cho các nhân viên y tế, bà thông báo. EMA nói muốn nâng cao nhận thức cho những người đã được tiêm chủng hay sẽ được tiêm chủng về những việc họ nên để ý đến, bà nói. Bà nói thêm, EMA muốn nâng cao nhận thức cho những người đã được tiêm chủng hay sẽ được tiêm chủng về những việc họ nên để ý đến. EMA chịu áp lực phải làm rõ những quan ngại về an toàn sau khi có một số báo cáo trong những tuần gần đây về việc xuất huyết, những cục máu đông và mức tiểu cầu thấp trong những người được tiêm chủng. Cuộc duyệt xét của EMA bao gồm 5 triệu người, trong đó có 30 ca rối loạn máu bất thường trong những người tại khu vực kinh tế châu Âu EEA. Bà Cook cho hay EMA đang liên lạc với các nhà ban hành quy định trên toàn thế giới để theo dõi phản ứng phụ khả dĩ của tất cả vaccine COVID-19. Chú tâm và quan ngại chính yếu của EMA là về các ca bị cục máu đông trên đầu, một tình trạng hiếm thấy khó trị được gọi là huyết khối tĩnh mạch não, hay là một hình thức khác có tên là huyết khối tĩnh mạch màng não. Hơn 45 triệu vaccine đã được tiêm tại các nước trong khu vực kinh tế châu Âu. Ít nhất 13 nước châu Âu, trong đó có Pháp, Đức và Ý, ngưng sử dụng vaccine AstraZeneca chờ duyệt xét, một cú giáng mạnh đối với chiến dịch tiêm chủng của khối EU. Các nhà ban hành quy định thuốc men của Anh ngày 18 tháng 3 cho biết đang điều tra 5 ca huyết khối tĩnh mạch màng não trong số những người được tiêm vaccine AstraZeneca, nhưng cũng tái xác nhận lợi ích của vaccine nhiều hơn rủi ro khả dĩ. Tổ chức Y tế Thế giới tuần này cũng tái xác nhận sự ủng hộ đối với vaccine này. AstraZeneca nói cuộc duyệt xét trên 17 triệu người tiêm vaccine tại EU và Anh không tìm thấy chứng cứ nào về tăng nguy cơ bị những cục máu đông.
Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.